Trước khi chúng ta nghe lời của Chúa, tôi sẽ đọc lại cái phần Kinh Thánh của chúng ta trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Sau đó chúng ta sẽ thưa với chung một lời, chúng ta cùng đến với lời của Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 3 câu 4. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em, được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chắc khi chúng con giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, lời Chúa viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa cũng là lời Chúa viết cho chúng con buổi sáng hôm nay, để cho chúng con nghe được tiếng của Ngài. Để chắc nhiều giờ này xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Xin Thánh Linh Chúa làm tất cả những điều Chúa cần cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Có một mục sư, ông kể lại nhiều năm trước trên chuyến bay về Los Angeles, ông ngồi bên cạnh hai người đàn ông đang lâm râm cầu nguyện với một cái vẻ rất là khẩn thiết. Mới nghĩ rằng đây mình đang gặp một những người rất là sốt sắng, cho nên ông thân thiện, ông bắt chuyện. Chào các anh đang thuộc hội thánh nào vậy? Họ đáp, chúng tôi là tín đồ của hội Satan. Đây là Anton LaVey, là kẻ sáng lập cái đạo Satan từ năm 1966 quý vị. Vị mục sư mới rất là sững sờ và dè dặt, ông mới tiếp, như vậy thì các anh đang cầu nguyện cho điều gì? Họ trả lời, chúng tôi cầu nguyện để Satan phá đổ các mục sư và các hội thánh tại Los Angeles. Quý vị, câu chuyện cho chúng ta một cái thực tại rất là nghiêm trọng. Hội thánh của Đức Chúa Trời không hề đứng ngoài cái trận chiến thuộc linh. Và người tin Chúa không, chưa bao giờ được hứa rằng mình sẽ đi theo Chúa trên một cái con đường trải đầy hoa hồng. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà Kinh Thánh nói rằng mưa trên cả những người công bình lẫn kẻ gian ác. Nơi mà chúng ta thấy rằng một cái sự nghịch lý, kẻ ác dường như vẫn thịnh vượng và công lý thì lại hiếm khi mà thắng thế. Như vậy thì càng ngày sau rốt, đến ngày gần ngày sau rốt thì làm sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết là sẽ càng trầm trọng hơn. Con người sẽ càng yêu mình, yêu tiền bạc, sẽ khoe khoang, sẽ kiêu ngạo và bất khiết. Còn con cái đó thì bội nghịch cha mẹ. Như vậy cái câu hỏi của chúng ta buổi sáng hôm nay là hội thánh Chúa sẽ sống ra sao ở giữa cái một cái thế giới sa ngã này? Câu trả lời cho chúng ta được tìm thấy trong nơi hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Dù chỉ là một hội thánh nhỏ và trưởng thành trong hoạn nạn, nhưng họ đã nhiệt thành phục vụ Chúa như thể là Chúa mới phục sinh ngày hôm qua và Chúa sẽ tái lâm vào ngày mai vậy. Với cái tâm tình đó, vì vậy hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã trở thành hội thánh duy nhất trong Tân Ước, quý vị, dầu không hoàn hảo. Mà thật ra thì không có hội thánh thánh nào hoàn hảo trên đất hết. Nhưng mà dầu không hoàn hảo đi nữa, nhưng họ lại được Phao-lô nhắc đến như là một hội thánh gương mẫu tích cực cho các hội thánh khác noi theo. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ đến với từ Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10. Qua đó Chúa mở cho chúng ta và chúng ta sẽ suy gẫm hai cái lẽ thật nền tảng. Thứ nhất, hội thánh là hội được chọn từ trên cao. Và thứ hai, hội thánh được chọn để tác động, để ảnh hưởng thế giới này. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm hội thánh được chọn từ trên cao. Thưa hội thánh, ngay trong cái phần mở đầu thư, Thì thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 4 đã bày tỏ một cái chân lý mầu nhiệm kín dấu ở trong lòng nhân từ của Chúa, mà được Phao-lô ông xác định, ông khẳng định như thế này: hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Có hai điều: được Đức Chúa Trời yêu dấu và được Đức Chúa Trời lựa chọn. Thì như vậy, nếu chúng ta nói là hội thánh là những người được Chúa lựa chọn, thì lựa chọn là sao? Có nghĩa là hội thánh hiện hữu, nó không phải bởi sáng kiến con người. Hội thánh không hiện hữu bởi sáng kiến con người, bởi chắc nó không phải là bởi vì không có việc gì làm hết cho nên lập hội cho vui. Không phải. Hội thánh được chọn lựa. Nhưng vậy sự chọn lựa này được đến từ đâu? Thứ nhất, sự chọn lựa đến từ tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời. Hội thánh được chọn bởi tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị, chúng ta không được chọn bởi vì tài năng của mình. Chúng ta cũng không được chọn bởi vì mình đạo đức, mà chính vì bởi tình yêu và ân sủng của Chúa. Và bởi chính vì được chọn từ trên cao đó, cho nên Phao-lô xác định đó, hội thánh thứ nhất là hội trong Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái ý này. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha là sao? Đây không phải là lời chào xã giao. Đây là một tuyên bố sâu nhiệm về cái địa vị thuộc linh của mỗi người tin Chúa chúng ta. Mà cái điều này đó, mỗi chúng ta là những người mình cần phải biết. Bước đầu theo Ngài, đầu tiên là mình cần phải biết, mình cần phải hiểu Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và chăm sóc chúng ta hơn tất cả những người cha của trần thế. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha. Quý vị, trong khi các hội thánh, trong khi hầu hết các tôn giáo khác, người ta thường nhấn mạnh là bởi cái nỗ lực của con người đi tìm kiếm sự chấp nhận của đấng mà mình tôn thờ. Nhưng mà Tin Lành thì không. Tin Lành thì ngược lại, Đức Chúa Trời làm cái điều mà không ai có thể nghĩ đến. Mình nghĩ là từ tội nhân đáng phải đón phạt, phải không? Mà không chỉ được cứu khỏi sự hư mất, mà được Chúa đem chúng ta đến gần, tiếp nhận chúng ta là con cái trong gia đình của Vua Thiên Thượng. Và Chúa lại muốn chúng ta ở cùng, ở trong và ở với Ngài mãi mãi. Có ngạc nhiên không chứ? Hội trong Đức Chúa Trời là Cha mà. Quý vị, có những đêm á, tôi thức dậy, nhiều khi mình phải tự hỏi rằng: lạy Chúa, tại sao? Tại sao là chúng con? Tại sao lại là con? Hả? Nếu mà xét về cái sự yếu đuối, sự sa ngã và nhiều khi có những cái sự dại dột của mình đó quý vị, thì đây cũng là một cái câu hỏi nó hoàn toàn chính đáng. Tại sao lại là con? Hội trong Đức Chúa Trời là Cha rồi. Còn nữa, và trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là sao? Là chính tại đây có một ý nghĩa sâu xa hơn được mở ra cho chúng ta. Là sự chết của Chúa Giêsu đã trở thành sự chết thay cho chúng ta. Và sự phục sinh của Ngài, nó bảo đảm cho chúng ta một sự sống mới, sự sống lại và sự sống đời đời cho mỗi người tin Chúa. Quý vị, mình không chỉ tia chứ mình không chỉ theo Chúa xa xa đâu. Mình được kết hiệp thật là gần gũi với một đấng sáng tạo, với một Đức Chúa Trời cao cả, một Đức Chúa Trời toàn năng và thánh khiết. Quý vị, có cái tôn giáo, quý vị suy nghĩ cho tôi đi và trả lời thử tôi, cho tôi thử thêm, có cái tôn giáo nào, có cái hội trần gian nào mà nâng cái người, cái hội viên của mình lên cái tầm mức như vậy không? Cái ngày mà mình gặp Chúa trong cõi đời đời đó quý vị, mình chỉ có cúi đầu, có thể cúi đầu kinh ngạc mà thưa rằng: Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như vậy? Như vậy thì với tất cả những điều trong hội trong Đức Chúa Trời là Cha, hội trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, thì Ngài phải ở một cái chỗ nào đó trong đời sống của chúng ta chứ, phải không? Vua Frederick Đại Đế, ông là vua của nước Phổ. Ông đã thắng trận với một cái chiến lược khá dễ dàng mà không có nhiều tổn thất, quý vị. Ông chiến thắng sao? Khi hỏi nguyên do tại sao mà vua thắng vậy, không có nhiều tổn thất vậy, ông mới đáp như thế này: địch quân có 7 đầu bếp mà chỉ có 1 cho thám, còn ta có 7 do thám mà chỉ có 1 đầu bếp thôi. Câu chuyện cho chúng ta thấy gì, quý vị? Hội thánh mà thiếu quyền năng á, hội thánh mà thiếu sức á, là có lẽ vì chúng ta quá chú trọng đến những cái điều việc nhỏ mà lại lơ là, mà lại bỏ qua những cái điều thật là quan trọng nhất. Cho nên chúng ta nếu là được biệt riêng ra là hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, thì nhờ sức Chúa, quý vị, hội thánh không thể sống như thế gian. Nhờ sức Chúa, Ngài phải là trung tâm, Ngài là phải trọng tâm, Ngài phải là ưu tiên trong đời sống chúng ta, để cái lời nguyện của Phao-lô, ân điển và bình an ban cho anh em mới đi theo cuộc đời chúng ta chứ, phải không? Sự chọn lựa bởi tình yêu và ân sủng Chúa rồi, bây giờ tiếp đến sự chọn lựa được xác nhận qua quyền năng biến đổi của phúc âm. Sự chọn lựa được xác nhận qua quyền năng biến đổi của phúc âm. Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết, thưa quý hội thánh, phúc âm không chỉ là lời nói nhưng mà là quyền năng biến đổi. Vì vậy cho nên câu 5 Kinh Thánh chép như thế này: vả đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép nữa. Phao-lô giống như ông nói với người Tê-sa-lo-ni-ca thế này, ông viết thư giống như ông nói thế này, anh em có nhớ không? Chỉ có 3 ngày Sa-bát, tức có nghĩa là 3 tuần ngắn ngủi mà chúng tôi ở giữa anh em đó, chúng tôi giảng dạy cho anh em đó, nhưng cái điều mà nó xảy ra trong anh em thì không thể cái là bằng lời nói được. Bởi vì quý vị, hội thánh Tê-sa-lo-ni-ca đã trở thành một cộng đồng đức tin vững mạnh là bằng chứng phúc âm không phải là lời trống không. Phúc âm không phải là lời trống không. Và chính quyền năng của Đức Thánh Linh và qua lời của Ngài đã làm cái điều mà con người không thể, là tái tạo những đời sống mới. Tái tạo những đời sống mới. Vì vậy quý vị, sáng nay mình ngồi trong nhà thờ, mình nhớ lại đi, suốt bao nhiêu năm mình nghe giảng hả? Đã và rồi cũng có, sẽ có những bài giảng hay, có những bài giảng dở. Nhưng mà quý vị ơi, không biết sao mà Chúa lại nuôi mình ạ. Lạ lắm, cứ được Chúa nuôi. Cho nên tôi phải có mặt ngày Chúa Nhật. Bởi vì nếu không có Đức Thánh Linh và không có ánh sáng lời Chúa, mình sẽ làm sao sống ở giữa thế gian này? Mỗi ngày toàn là nghe là tin tức không à. Rồi gì nữa? Rồi mình sống giữa một cái chung quanh mình toàn là những người khác biệt về gia cảnh, khác biệt về văn hóa phá xác, khác biệt về sở thích nữa. Không có lời Chúa, không có Đức Thánh Linh thì mình không thể nào sống được. Cho nên Chúa biết, Chúa hiểu, Chúa Giêsu đã bước vào cái thế giới đau khổ của chúng ta để Ngài ban cho lời để chúng ta nghe, ban cho lời để chạm, lời để hiểu, lời yêu thương, lời bổ sức, lời của sự sống. Rồi Ngài như nói với mỗi người chúng ta là gì? Con, sáng nay đến đây ngồi xuống, mở lời của ta ra, nghe ta nói câu chuyện tình yêu với các con. Có đẹp đẽ không? Mà quý vị, từ đó có một cái sự đảo lộn lớn trong cái cuộc đời của người theo Chúa. Có một cái tiếng gọi, tiếng gọi bỏ mục tiêu của trần gian để theo đuổi mục đích của thiên thượng, để chúng ta đi vào chung một hành trình, vào chung một tâm tình của đấng sáng tạo, đi chung với Chúa, quý vị, mà mãi mãi tôi nói không thể nào mà chúng ta có thể hiểu nổi. Như vậy thì từ là một tội nhân, mình được đi chung vào hành trình với Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta phải là gì, quý vị? Là Chúa ơi, xin cho linh hồn con được mở ra, xin giúp cho con nghe được tiếng Chúa, xin giúp cho con nghe được tiếng Chúa. Quý vị, các bạn, ai đó chúng ta đến đây buổi sáng hôm nay, mình ngồi, mình chỉ muốn ngồi góc nào đó thôi, mình cũng không muốn ai chú ý đến mình. Nhưng mà quý vị, quý vị có biết là mình thật quan trọng, mình thật là giá trị trước mặt Chúa không? Mình yêu thương giống như là nếu mà chỉ có một mình thôi đó, Chúa cũng sẵn sàng chết cho mình ấy. Ngài cũng sẵn sàng chuộc chúng ta đó, chết thay cho chúng ta đó. Rồi không chỉ cứu từ người chúng ta, nhưng mà Chúa còn thành lập hội thánh mới nữa. Mà Ngài thành lập một hội thánh mới ở giữa mọi nghịch cảnh đó quý vị. Quý vị suy nghĩ đi, mình đến cái thành phố Austin này, nhớ cái ngày đầu chỉ có vài ba người tin Chúa. Cái số người mà ngồi tại đây á, mà những người ngày đầu tiên tôi đếm chỉ trên, chắc trên đầu ngón tay, có gia đình của chú Đảnh, có gia đình của chị anh Thư chị Mai, gia đình cô Quý, có vài người quý vị. Ở giữa cái nghịch cảnh, mình nhớ mình ngày bước xuống phi trường, quý vị nhớ không? Cái vali của mình có vài bộ quần áo thôi. Tiền bạc thì người nào giỏi lắm là vài, có vài ba đồng tiền đô thôi. Mà Chúa thành lập hội thánh giữa cái nghịch cảnh đó quý vị. Bộ quần áo mình mang sang hồi đó giờ mình nhớ, còn mình có làm mặc lại không? Chắc cũng đem bỏ đâu đó trong nào đó rồi. Mà Chúa đấy, Chúa thành lập hội thánh giữa một cái nghịch cảnh quý vị. Cho nên trong câu 7 Thê-sa-lô-ke nhất đoạn 1 câu 7 chép rằng: anh em đã lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Quý vị lật bản đồ xem, xứ Macedon và xứ Achai là cả nước Hy Lạp đó quý vị, cả miền Bắc và miền Nam của nước Hy Lạp đó. Mà Kinh Thánh nói gì? Là trở thành gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Mình cứ tưởng tượng đi, cái tin tức về hội thánh Thessalonica lan ra khắp nơi, rồi người ta mới đến, người ta nói với Phaolô là: Phaolô ơi, chúng tôi nghe thấy có nhiều điều thực là kỳ lạ xảy ra tại Thessalonica. Giữa bắt bớ mà họ vẫn vui mừng, giữa khó khăn mà họ vẫn đứng vững ạ. Cho nên đó, Phaolô lúc đó đang ở Athens. Ông mới sai Timôthê đến để xác minh. Và khi Timôthê trở về mang những tin tức khiến cho Phaolô không cầm được, mà như nói rằng: mọi nơi tôi đến đều nghe nói về anh em. Tôi ca ngợi Chúa về những điều mà Ngài làm trong anh em, để tin lành có thể rao ra khắp nơi. Tôi không thể im lặng mà phải tạ ơn Chúa. Phải, họ đã vui mừng trong hoạn nạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ đã bắt chước các sứ đồ, rồi bắt chước Chúa. Cho nên hầu dầu cho là hội thánh non trẻ, họ đã bày tỏ ra ba điều quý vị. Thứ nhất là công việc của đức tin, thứ hai là sự khó nhọc của tình yêu, và thứ ba sự nhịn nhục của hy vọng. Cho nên câu hỏi sáng ra cũng đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay: tôi có thật sự tin Chúa đến mức mà dám dấn thân theo Ngài không? Có cái điều gì mà Chúa đang kêu gọi tôi làm mà tôi vẫn còn đang chần chừ? Tôi có sẵn sàng phục vụ mà không cần ai ghi nhận không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa để được nhắc nhở rằng Chúa đã yêu, Chúa chọn, Chúa gọi chúng ta để vào hội thánh và một cộng đồng được biến đổi để phục vụ. Để rồi khi mà chúng mình nhìn về tương lai đó quý vị, mình về và nhìn về cái tương lai mà ngày mình đó, quý vị hình dung một chút đi, ngày mình bước đi trong thiên đàng, hả? Cả thiên sứ, cả vũ trụ nhìn vào cuộc đời của chúng ta, nhìn vào những ngày đen tối trong quá khứ của chúng ta, rồi nhìn hiện tại, những con người nay mà được khoác, trong một bài thánh ca nói là khoác gì? Khoác áo trắng tinh lên nước vinh hiển. Cả vũ trụ, cả thiên sứ phải ngạc nhiên mà ca ngợi, mà tán tụng Chúa về những điều mà Ngài làm cho chúng ta. Quý vị, tôi và quý vị và tôi là bằng chứng sống của ân sủng lớn lao cho người không xứng đáng. Cho người không xứng đáng. Và chính từ đây, chúng ta bước sang phần thứ hai: được chọn không chỉ để nhận ân sủng, nhưng hội thánh được chọn để tác động, hội thánh được chọn để ảnh hưởng thế gian. Sách Tê-sa-lô-ni-cất nhất đoạn 1 câu 8 chép như thế này: vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Không chỉ trong Hy Lạp mà khắp mọi nơi. Cho nên hội thánh dù Tê-sa-lô-ni-ca dù không phải là một hội thánh hoàn hảo, nhưng họ thứ nhất ảnh hưởng thế gian trong việc rao truyền phúc âm. Họ đã ảnh hưởng thế gian trong việc rao truyền thứ nhất phúc âm. Có một người phụ nữ ở ngoại ô London, khi cô dọn nhà của người một người chị đó vừa qua đời, thì cô tình cờ phát hiện một chiếc bình sứ cũ, tưởng chừng nó không có giá trị gì cả. Cô mới lau chùi, cô đem đi cho người ta giám định. Và người ta đã kinh ngạc và nhận ra đó là cái cổ vật quý hiếm từ thời vua Càn Long. Và quý vị, đã được đem ra bán đấu giá với giá tương đương là 83 triệu đô la ở tại một cái cuộc đấu giá vào năm 2010. Mình nói vậy chứ mình đừng có về nhà mình lục lục xem cái tủ cũ của mình có cái bình cũ nào không. Một cái vật tưởng như là tầm thường lại mang một cái giá trị thật là phi thường, quý vị. Cũng vậy đó, trong sách Côrintô nhì đoạn 4 câu 7, chúng ta chỉ là những cái bình bằng đất, yếu đuối, giới hạn, nó mệt mỏi. Cái bình đất này mà đi mà đụng chân vào cái chỗ bàn cạnh bàn nào chắc có ôm mà nhảy tưng tưng, quý vị. Thế nhưng trong những cái chiếc bình dễ vỡ này, Đức Chúa Trời đã đặt cái kho báu quý giá nhất trong và toàn cõi vũ trụ vào trong chúng ta, quý vị. Là gì? Tin lành vinh hiển của Đức Đấng Christ. Mỗi chúng ta đang mang trong mình tin lành vinh hiển của Đấng Christ, quý vị. Kho báu quý giá hơn hết trong toàn cõi vũ trụ này. Cho nên á, mình làm chứng mà có người tin Chúa đó, chuyện này nó nằm ngoài khả năng của chúng ta. Có người tin Chúa mà làm chứng mà có tin Chúa là cái việc sợ hãi và run rẩy chứ không phải thường đâu. Và đó là chỉ có thể là công việc của lời Chúa, của quyền năng Đức Thánh Linh mà thôi. Tôi cảm ơn Chúa. Hội thánh của sinh của chúng ta có những anh chị em rất là xa, đi xa cả nghĩa là phải nói là lái xe mà 15-20 phút, có người đi phải 30 phút hơn nữa đến nhà thờ. Quý vị có biết không? Tôi ở hội thánh Hòa Hưng đó. Làm chứng cho quý vị mà người Việt Nam mình không phải đi 30 phút lái xe đâu. Người Việt Nam ở ngay trước của đằng sau bên hông đầy, người Việt Nam ở ngay giữa chợ Hòa, gần chợ Hòa Hưng là quý vị biết rồi, là khu mà rất đông dân cư. Là mà truyền giảng nha. Tối thứ bảy truyền giảng nha. À, tối chủ nhật truyền giảng chứ. Không có một người tin Chúa. Mục sư là ban chứng đạo cái gì ngồi xuống quỳ khóc Chúa ơi. Cứu. Ở giữa một cái khu chợ đông người mà không người tin Chúa, quý vị, mà không phải là một ngày nha. Năm này sang năm khác. Nhưng mà rồi sao? Việc của Chúa làm sao? Bây giờ tôi nghe tin nó là gì? Là phải 2-3 Chủ nhật là phải có 2-3 buổi nhóm đó. Tại vì đông quá rồi. Cho nên đó là chỉ là có việc của Đức Thánh Linh, công việc của lời Chúa và quyền năng Đức Thánh Linh. Và điều này đã xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phúc âm, nếu chúng ta mở lại công vụ sứ đồ đó, phúc âm được rao giảng mạnh mẽ đến mức mà những người chống đối của tại thành Tê-sa-lô-ni-ca họ đã phải la lên như thế nào, quý vị. Họ nói là những cái người mà rao truyền tin lành, họ nói rằng kìa, những tên này nó làm đảo lộn cả thiên hạ. Cái việc mà người ta tin Chúa mà bỏ hình tượng mà trở lại với Đức Chúa Trời là chuyện đảo lộn cả thiên hạ đấy. Đó chính là một hội thánh. Đó chính là hình ảnh của một hội thánh không giữ tin lành, không giữ phúc âm, không giữ lời Chúa cho riêng mình, nhưng sống, lan tỏa tin mừng ra thế giới xung quanh và đã trở nên gương mẫu cho các hội thánh khác. Quý vị có biết là mình á, hội thánh Austin á, những người chung quanh đây và cả hội thánh Cờ Linh cũng đang quan sát cái công việc của đức tin, họ đang quan sát cái công việc của tình yêu thương và tinh thần của truyền giáo của chúng ta không? Họ đang quan sát đấy. Họ đang học theo chúng ta đấy. Xin giúp cho chúng ta Hội Thánh cũng học theo gương của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca trở thành gương mẫu ạ. Chọn để tác động qua sứ mạng rao truyền tin lành rồi. Bây giờ tiếp theo, ảnh hưởng thế gian bởi dấn thân trong niềm hy vọng. Dấn thân trong niềm hy vọng. Sáng hôm nay mình nói đến cái chữ dấn thân, mình cũng phải hiểu rằng càng phục vụ đó thì càng mang nhiều vết sẹo đó quý vị. Càng phục vụ thì sẽ mang nhiều vết sẹo. Người phục vụ Chúa, ban chấp hành lớp trưởng trường chủ nhật hay bất cứ người nào phục vụ Chúa, có lúc sẽ nghe những lời phê bình cay nghiệt, sẽ có lúc phải chịu đựng sự thái độ khinh thường, có những lúc phải chịu đựng cái sự đối xử như thể là chẳng là cái giá trị gì cả. Nhưng tại sao quý vị và tôi vẫn tiếp tục phục vụ Chúa? Tại sao? Cứ những người hầu vì Chúa cứ tiếp tục chịu khổ. Cái điểm then chốt nó nằm ở trong câu 10. Họ chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Chính vì hy vọng ngày Chúa Giê-xu trở lại, chính vì cái sự trông cậy đó, chúng ta mới dấn thân trong niềm hy vọng và trông cậy. Vì chúng ta tin rằng mình sẽ chắc chắn một ngày vinh hiển với Chúa. Quý vị suy nghĩ, mình thử nhiều khi mình cũng phải tự hỏi, ai trong chúng ta thực sự mình nghĩ lúc nào cũng hướng về sự ngày tái lâm của Chúa? Mình theo Chúa giống như mình tính từng ngày không à? Chúa cho con ăn gì, uống gì, mặc gì không à? Ít khi chúng ta nghĩ đến ngày Chúa trở lại, trông đợi cái ngày Chúa trở lại lắm. Nhưng mà quý vị ơi, đây là cái niềm hy vọng của những hội thánh đầu tiên, và sẽ là hy vọng cho tất cả hội thánh trong các thời đại cho đến ngày cuối cùng. Không có sự trông cậy Chúa trở lại, mình sẽ bước đi như thế nào? Đức tin sẽ trở nên trống rỗng quý vị. Mình sẽ mất phương hướng mình rồi, mình bỏ cuộc nữa. Như vậy thì sao? Tôi phải làm gì? Mình học Kinh Thánh, mình nghe cái lời Chúa, mình cũng phải biết là bây giờ mình phải làm gì chứ. Thứ nhất, trả lời với tiếng gọi của Chúa. Chúa chọn, Chúa gọi mình mà, mình phải trả lời chứ. Hàng ngàn năm trước, cái ngày mà Đức Chúa Trời bước đi trong vườn Ê-đen, Ngài đã gọi, Ngài đã phán gọi như thế nào? Ngài gọi là Adam, ngươi, Adam, ngươi ở đâu? Tiếng gọi ấy nó không chỉ vang lên trong cái vườn địa đàng, mà tiếng gọi Adam, ngươi ở đâu, nó sẽ còn vọng xuyên suốt Kinh Thánh. Nó sẽ đi qua Bethlehem, đi lên trên đồi Gô-gô-tha, đi vào ngôi mộ trống. Hôm nay nó vẫn là cái câu hỏi chính cho mỗi người chúng ta. Adam, ngươi ở đâu? Tôi đang ở đâu? Không ai có thể trốn chạy khỏi đấng tạo hóa. Khi Chúa chọn, khi Chúa gọi thì tôi là ai mà mình mà không trả, không đáp lời Chúa? Nghe tiếng gọi Chúa rồi, tiếp, nhờ sức Chúa trở thành người đi xây dựng. Nhờ sức Chúa để trở thành người đi xây dựng. Có hai anh em sống cạnh nhau. Họ sống cạnh nhau thì mới đầu sống trong một cái chung trang trại chung với nhau. Rồi có một cái hiểu lầm nhỏ xảy ra xung đột. Sau cái sự xung đột thì là tiếp theo là những lời cay đắng. Và rồi thì nhiều tuần lễ im lặng. Một buổi sáng, có một người nghe tiếng, cái người anh lớn nghe cái tiếng gõ cửa. Người anh lớn tên John này, anh nghe một cái tiếng gõ cửa, khi anh mở cửa thì anh thấy một người với cái thùng đồ nghề. Rồi người ấy nói rằng, tôi đang tìm kiếm một vài ngày làm việc. Người thợ mộc mới nói như vậy, bất cứ điều gì tôi có thể giúp được ông không? Người anh trả lời, được chứ. Ông có thấy cái con lạch bên kia không? Tuần trước, nơi đó là một cánh đồng, nhưng em tôi đã cho xe ủi, ủi đào thành một con lạch để ngăn cách. Người anh với cái giọng cay đắng, anh viết tiếp như thế này: nó làm vậy để chọc tức tôi, nhưng tôi sẽ trả đũa. Sao? Tôi muốn ông làm cho tôi một cái hàng rào cao lên 8 feet để không bao giờ thấy mặt nó nữa. Người thợ mộc lặng lẽ đáp: tôi hiểu, tôi sẽ làm điều ông muốn. Người anh mới rời nhà đi làm cái công việc gì đó trong ngày. Khi anh, trước khi mà người anh cả tên John trở về, anh thật là sững sờ, là vì thay vì cái hàng rào cao 8 feet thì bây giờ là một cái cây cầu. Và rồi cái người em á, ở bên kia đó, đang bước đi trên cái cây cầu đó qua, hai tay mở rộng. Người em mới nói là: ô, anh đã làm một cây cầu này mà anh chẳng kể những cái lời tệ hại, những cái lời em từng nói, từng, và những điều em từng làm với anh sao? Rồi hai anh em phải ôm nhau trong nước mắt. Họ mới quay lại nhìn người thợ mộc. Người thợ mộc lúc này thì cái thục đồ ở trên vai. Hai anh em mới nói: thôi bây giờ hãy ở lại với chúng tôi vài ngày nữa chứ, còn nhiều việc cho ông làm. Người thợ mộc mỉm cười: tôi muốn ở lại, nhưng còn rất nhiều cây cầu khác cần được xây dựng. Chúng ta được kêu gọi theo gương Chúa đi xây dựng những cây cầu, quý vị ơi. Theo gương Chúa Giê-xu là người thợ mộc vĩ đại, Đấng đã đến để xây những cây cầu, để hàn gẫn, gắn cái sự đổ vỡ giữa con người với Đức Chúa Trời, và sự đổ vỡ con người giữa con người với nhau. Satan nó rất là quỷ quyệt, nó phá từ bên trong hội thánh. Có một mục sư ông nói rằng những người nam nữ trong hội thánh mà không cầu nguyện đó, hội thánh sẽ chết với những con người này. Cho nên nhờ sức Chúa, quý vị, nhờ ơn Chúa, bắt đầu hôm nay trở lại với đời sống cầu nguyện. Mình chỉ có một cái vũ khí duy nhất mà có thể thắng được Satan là cầu nguyện, quý vị. Nhờ ơn Chúa. Cuối cùng, nhờ ơn Chúa đừng có trở thành người làm tổn thương, gây tổn thương. Mục sư Greg Allen ông kể như thế này: có một lần ông cùng vài người bạn đang ngồi trong một cái tiệm donut. Trong tiệm donut, trước mặt thì họ mở cái cuốn kinh thánh ra, rồi có cái cô gái đó, cô ở trong quầy cà phê đó, cô quan sát những người mà đang ngồi trên bàn này đang mở kinh thánh. Cô quan sát rất kỹ. Cuối cùng thì cô bước đến với một cái vẻ rất là quyết tâm. Cô nói như thế này. Cô nói mà khiến cả nhóm bất ngờ. Cô hỏi: tôi không thể nào mà không chú ý đến cái quyển kinh thánh đang mở ra trước mặt quý vị. Các anh là mục sư sao? Những người trong bàn mới chỉ về cái ông mục sư Allen. Cô mới nhìn mục sư Allen và cô mới nói thế này. Cô nói trong cái nỗi buồn, cô nói: tôi chỉ muốn biết có ai thật sự sống theo cái cuốn sách này không, hay là chỉ nói thôi và gây tổn thương cho người khác nữa. Quý vị biết sao? Cả bàn im lặng. Rồi cô mới kể tiếp rằng cô đã từng đến nhà thờ, không phải chỉ đến một mà đến nhiều nhà thờ nữa, nhưng mà là cô lại bị tổn thương bởi chính những người xưng mình là cơ đốc nhân, thậm chí cả mục sư đó. Mục sư Alan với nhẹ nhàng đáp như thế này: tôi rất tiếc, tôi hiểu, và thật lòng tôi cũng từng thất vọng nhiều người mang danh Chúa, và tôi thất vọng về nhiều người mang danh Chúa, và tôi cũng đã từng làm người khác thất vọng nữa. Rồi ông mới mời cô ngồi xuống và hỏi rằng: thế thì liệu ông và mọi người có thể cầu nguyện cho cô được không? Dù là nhiều thất vọng, cô vẫn chưa có mất niềm tin nơi Chúa, cho nên cô đồng ý. Họ cầu xuống cầu nguyện. Và ông mục sư Allen ông mới nói rằng, ông ấy trước khi cô rời đi thì ông mới nói rằng: tôi hy vọng rằng cô sẽ tìm được một nơi, một nhà thờ, một chỗ mà không có làm cho nhiều người thất vọng. Tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta, Hội Thánh Austin, và cả chính tôi, dầu mình không có hoàn hảo, quý vị, mình đi trong cái chiến trận thuộc linh của những ngày sau rốt này, nhờ sức Chúa để mình trở thành người đi xây dựng, nhờ ơn Chúa để mình bớt gây tổn thương, nhờ ơn Chúa mình không có chỉ đi nhóm mà trở nên là một hội thánh sống động, hội thánh nhiệt thành dấn thân. Để rồi chúng ta sẽ rao giảng một tin lành, không có tập trung vào gì, không tập trung vào tin lành thịnh vượng, tin lành những cái chuyện giống như là cuộc chiến mà toàn là người nấu bếp, không có người Do Thám. Nhưng tập trung vào gì? Vào Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, là Đấng đã ban, Đấng cứu rỗi, giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự phán xét ngày sau. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải tập trung ạ. Đây là điều chúng ta phải là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sống là người thuộc hội trong Đức Chúa Trời là Cha, và trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa. Hội được chọn từ trên cao, hội được chọn để tác động vào cái thế giới này, vào thế giới hư mất này, và là hội trông đợi ngày tái lâm của Chúa. Hầu tôi mượn lời của bài thánh ca mà chúng ta sẽ sắp tới đây sẽ được nghe tôn vinh Chúa: hầu hưởng phước hoan lạc trường sinh trong cõi đời đời. Nguyện Chúa ban ơn chính chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa với những điều mà Chúa dành, Chúa ban cho chúng con là những người sống xứng đáng. Có những điều mà chúng con không bao giờ có thể hiểu hết được, và chúng con chỉ có tấm lòng hướng lên Chúa mà ca ngợi và tôn cao Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con sống xứng đáng là hội của Đức Chúa Trời là Cha, hội trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, để chúng con sẵn sàng sống theo gương những người ngày xưa, theo gương Chúa mà rao truyền tin lành của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.